Sự lựa chọn của mẹ.
Ngay từ nhỏ, tôi hay thầm ganh tị với vẻ đẹp của mẹ và những gì mẹ đạt được. Nhưng khi mẹ bị liệt ở tuổi 31 do u xương sống, thì cuộc đời chúng tôi đã thay đổi hẳn. Lúc ấy tôi mới tròn 10 tuổi. Dường như chỉ qua một đêm thôi, sáng dậy mẹ thấy mình bất động trên giường. Còn tôi thì còn quá trẻ con nên không thể hiểu hết cái nghĩa mỉa mai của từ khối u lành tính. Nhưng chẳng lành tính chút nào đối với mẹ tôi. Trước đó mẹ rất vui vẻ, thích giao du và thường mời khách đến nhà chơi. Mẹ cất công hàng giờ làm món thịt nguội và bày biện hoa tươi. Rồi trong lúc mọi người khiêu vũ rộn ràng, thì mẹ lại tất bật lo sắp xếp chỗ ngủ cho những người bạn phương xa, mà mẹ thích khiêu vũ lắm. Đến giờ, tôi vẫn nhớ bộ đồ dạ hội tuyệt vời của mẹ, váy đen và chiếc áo buộc dây làm nổi bật mái tóc vàng ống ả. Ngày mẹ đem về đôi giày gót cao màu đen, tôi cũng hồi hộp chẳng kém gì mẹ. Tối đó tôi không nói quá, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Tôi tin thứ gì mẹ cũng biết làm, chơi tennis, mẹ từng giành giải thưởng hồi học đại học. May vá, mẹ tự may tất cả quần áo cho chúng tôi. Chụp hình, mẹ đã từng thắng cuộc thi quốc gia. Viết lách, mẹ phụ trách một mục trên báo. Và nấu nướng, đặc biệt là những món Tây Ban Nha cho cha. Giờ đây, khi không thể làm những việc ấy nữa, mẹ đối mặt với bệnh tật, cùng với lòng quả cảm và quyết tâm tương tự. Những từ tàn tật, vật lý trị liệu đã trở thành một phần của thế giới mới xa lạ chúng tôi vừa bước vào. Dần dần tôi đã học cách chăm sóc mẹ, thay vì được mẹ chăm sóc. Rồi việc đẩy xe lăn đưa mẹ vào bếp đã thành thông lệ. Mẹ chỉ cho tôi nghệ thuật tỉa cà rốt, khoai tây và cách nhào tẩm miếng thịt bò nướng với tỏi tươi, muối và bơ sao cho ngon. Lần đầu tiên nghe nói đến cây gậy, tôi liền phản đối. Con không muốn người mẹ xinh đẹp của mình dùng gậy đâu. Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo, thế con thích mẹ đi bằng gậy hay không bao giờ đi nào? Mỗi thành tích mẹ đạt được là một sự kiện đáng nhớ cho cả hai chúng tôi. Nào sử dụng được máy đánh chữ bằng điện, lái xe có thiết bị tự động và lấy bằng thạc sĩ qua một chương trình đặc biệt. Mẹ tìm hiểu tất cả mọi thứ về người khuyết tật và chính mẹ lập ra nhóm hỗ trợ mang tên Gia đình khuyết tật. Một ngày nọ, mẹ đưa tôi và các anh đến cuộc họp mặt của hội. Chưa bao giờ tôi thấy đông người khuyết tật đến thế. Trở về tôi trở nên trầm tư, cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Nhiều người có tình cảnh rất thương tâm. Mẹ còn dẫn chúng tôi đến gặp những người bị bại não. Chúng tôi không còn sốc nữa. Mẹ dạy chúng tôi cách giao tiếp với những người chậm phát triển trí tuệ. Họ có khi còn dễ mến hơn một số người bình thường khác. Cha tôi thì luôn yêu thương và đứng bên cạnh mẹ. Nghĩ mẹ luôn chấp nhận hoàn cảnh với tinh thần lạc quan, tỉnh táo, nên hầu như chẳng khi nào tôi thấy buồn hay phẫn uất về điều đó. Tôi không bao giờ quên cái ngày mà suy nghĩ tự mãn đó trong tôi tan như bọt xà phòng. Ấy là một dịp gia đình mở tiệc, lúc tôi đã là thiếu nữ. Đúng lúc hình ảnh mẹ duyên dáng trong bộ đồ dạ hội, mang đôi giày cao gót đã phai nhạt trong tiềm thức tôi, thì tôi chợt bắt gặp mẹ ngồi ngoài cuộc vui, mỉm cười nhìn tôi và bạn bè khiêu vũ. Tim tôi như thắt lại trước khung cảnh tương phản với sự tật nguyền của mẹ. Thế rồi hình ảnh mẹ tôi rạng ngời đang khiêu vũ bỗng ùa về trước mắt tôi. Tôi tự hỏi, không biết mẹ có cảm nhận giống mình không? Một cách vô thức tôi tiến về phía mẹ, và dù đôi môi mẹ đang mỉm cười, nhưng tôi thấy mắt mẹ ngấn lệ. Tôi bỏ chạy về phòng, ướp mặt vào gối khóc nức nở. Từ giây phút đó, tôi cảm nhận sức mạnh tinh thần của mẹ, dám chấp nhận hy sinh những thú vui mình yêu thích. Lớn lên tôi làm việc trong môi trường cải tạo phạm nhân, và mẹ rất thích giúp đỡ tôi. Mẹ đề nghị được dạy cách sáng tác văn chương cho các học viên của tôi. Khi không thể đến nhà tù được nữa, mẹ vẫn thường xuyên viết thư cho họ. Một ngày nọ, mẹ nhờ tôi gửi thư cho một tù nhân tên Waymon. Mang máng nghĩ mình sắp biết thêm điều gì đó về mẹ, tôi xin phép mẹ đọc lá thư ấy trước. Mẹ đồng ý. Lá thư viết: Ông Waymon thân mến, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lá thư của ông. Ông nói rằng cuộc sống sau những chấn song sắt thật khắc nghiệt. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Nhưng khi ông bảo tôi không thể hình dung được cảnh sống bị giam cầm như thế nào, thì tôi khẳng định là ông đã lầm. Wayman ạ, trên đời có nhiều kiểu tự do và nhiều dạng ngục tù. Giả lại, đôi khi chính chúng ta tự tạo ra nhà tù cho mình đấy chứ. Ở tuổi 31, tôi bỗng mất khả năng đi lại. Tôi đã cảm giác như đất lở dưới chân mình. Tâm trí lấn cấn mãi ý nghĩ rằng, suốt phần đời còn lại, mình sẽ bị giam cầm trong cơ thể mình, không còn được tự do đi lại, khiêu vũ hoặc ôm các con vào lòng nữa. Vất vả lắm, tôi mới chấp nhận tình trạng của mình, cố không đắm chìm trong sự buồn tủi. Biết bao lần tôi tự hỏi, liệu cuộc đời này có còn đáng sống nữa không? Luôn bị ám ảnh bởi hai chữ tù đầy và tuyệt vọng vì những thứ quan trọng đối với mình đã mất đi. Nhưng rồi một ngày kia, tôi chợt nhận ra mình còn được quyền chọn lựa, nên cười hay khóc khi gặp các con, sẽ trở thành một người mẹ mẫu mực hay người mẹ chết héo trong tâm tưởng chúng. Nên nguyền rủa hay cầu xin Thượng Đế ban cho sức mạnh dựa vào niềm tin. Tôi quyết định chừng nào còn sống, tôi vẫn phải nỗ lực, phải hành động tích cực và cố mở rộng biên giới tinh thần để bù lại những hạn chế thể chất. Có nhiều dạng tự do, Wayman ạ. Khi chúng ta mất một tự do này, đơn giản ta phải kiếm tự do khác. Ông có thể nhìn trời u ám hoặc chân trời tươi đẹp qua những chấn song. Ông có thể là tấm gương sáng cho lớp trẻ hay chịu hòa lẫn vào những kẻ xấu. Về phương diện nào đó, giữa tôi và ông đều cùng chung một cảnh ngộ. Ông Wayman ạ. Đọc xong, tôi mới vỡ lẽ, những điều trước kia tôi coi là đương nhiên, nay đã trở thành nguồn động viên bí ẩn và vô cùng mạnh mẽ. Không việc gì phải lo. Tôi từng sống trong nỗi sợ triền miên, sợ phải mất đi những gì mình đang có, sợ chẳng bao giờ đạt được những gì mình ao ước. Sẽ ra sao nếu trên đầu tôi chẳng còn sợi tóc nào? Sẽ ra sao nếu tôi chẳng bao giờ có được một ngôi nhà tươm tất? Sẽ ra sao nếu dáng dấp của tôi bỗng hóa ra phục phịch, mất đi vẻ hấp dẫn? Sẽ ra sao nếu tôi mất việc? Sẽ ra sao nếu tôi bị tật nguyền và không thể cùng chơi bóng với các con? Sẽ ra sao nếu tôi già yếu và chẳng thể cảm nhận đầy đủ và không có ích gì cho những người xung quanh? Nhưng cuộc sống luôn ưu ái những ai biết lắng nghe, và giờ đây tôi hiểu. Nếu trên đầu không còn sợi tóc nào, tôi sẽ cố gắng để trở thành một kẻ hói đầu giỏi nhất. Và tôi sẽ biết ơn rằng cái đầu trơ chân tóc của mình vẫn nảy sinh những ý tưởng mới. Ngôi nhà không làm cho người ta hạnh phúc, trái tim đau khổ đâu thể thỏa lòng trong một ngôi nhà rộng lớn. Trong khi trái tim tràn ngập niềm vui sẽ mang lại hạnh phúc phủ đầy bất kỳ ngôi nhà nào. Nếu tôi dành thời gian để hoàn thiện tâm hồn, tình cảm và trí tuệ của mình, thay vì chăm chăm trau chuốt hình thể bên ngoài, thì tôi sẽ đẹp hơn lên mỗi ngày. Nếu không ai nhận tôi làm việc, tôi sẽ làm những việc mà mình thích. Trên đời này liệu có gì sánh được với sự tự do thể hiện mình? Nếu vì tàn tật mà tôi không thể dạy con cách đá bóng, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn nó cách xử trí những đường bóng hiểm hóc của cuộc đời. Điều này có ích cho chúng hơn. Còn nếu như tuổi tác lấy đi sức khỏe, khả năng nhạy bén và thể lực của tôi sẽ trao tặng những người quanh mình sức mạnh của niềm tin, sự sâu sắc của tình yêu và sự trẻ trung của một tâm hồn đã được định hình bởi bao chông gai cuộc đời. Dù số phận tôi có phải hứng chịu những mất mát đau thương, những thất vọng đắng cay ê chề đến đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ đương đầu với từng thử thách bằng tất cả nghị lực và bản lĩnh của mình. Vì cuộc sống đã ban cho tôi nhiều món quà, mà mỗi món quà mất đi, tôi sẽ được đền bù bằng 10 món quà khác. Suy nghĩ đó giúp tôi luôn tự tin và yêu đời hơn.
Ý nghĩa của nụ cười.
Có một ông chủ kinh doanh nọ sang Nhật Bản công tác. Tuy là người thành đạt, nhưng ông rất khiêm tốn và luôn chia sẻ thành công với nhân viên của mình. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua các món quà cho nhân viên của mình trước khi về nước. Khi ông bước vào siêu thị, một người phụ nữ dáng vẻ nhỏ nhắn đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm, khiến ông rất cảm động, hài lòng và không thể quên thái độ thân thiện đó. Trong khi mua sắm, thỉnh thoảng ông liếc nhìn người phụ nữ kia, cô đều dành nụ cười tươi như thế cho mọi khách hàng. Nhà kinh doanh nọ bắt đầu tự hỏi, tại sao cô ta cứ cười mãi như một cái máy thế? Đứng cười mãi suốt ngày như thế thì thật là chán ngấy. Ông bèn bước đến gần cô hỏi, chào cô, không phải là cô đang cố làm công việc này đấy chứ? Cô đã làm như thế này bao lâu rồi? Người phụ nữ mỉm cười đáp, thưa ông, tôi đã làm việc này 10 năm nay rồi, và tôi rất yêu công việc của mình. Nhà kinh doanh hết sức ngạc nhiên hỏi tiếp, tại sao cô lại theo đuổi công việc này lâu như thế? Lý do gì khiến cô yêu thích nó? Người phụ nữ lại nở nụ cười. Vì nhờ công việc này mà tôi được cống hiến cho đất nước mình. Nhà kinh doanh hơi mỉa mai. Cô cống hiến cho đất nước bằng cách cười sao? Vâng, thưa ông. Người phụ nữ đáp. Tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Khi đó họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui hơn và tôi sẽ được trả lương nhiều hơn. Do đó tôi có thể chăm sóc gia đình tôi và mang hạnh phúc đến cho họ. Hơn nữa, khi có đông khách hàng, nhu cầu hàng hóa sẽ tăng lên, sẽ cần có thêm nhiều nhà máy và nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Mọi người trên đất nước tôi đều hạnh phúc. Không chỉ thế, vì phần đông khách hàng của chúng tôi là người ngoại quốc, nên sẽ có thêm nhiều cơ hội giao thương với nước ngoài. Như thế, nước tôi sẽ ngày càng thịnh vượng hơn. Những người như ông sẽ đến nước tôi thường xuyên hơn vì ông hài lòng với chúng tôi, và có thể ông sẽ kể về chúng tôi với bạn bè và gia đình ông. Thế nên đất nước chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ hạnh phúc. Như vậy là tôi đã cống hiến cho đất nước mình rồi. Thái độ và suy nghĩ của người phụ nữ về công việc đã khiến nhà kinh doanh kia hết sức ngạc nhiên và khâm phục. Ông chào cô rồi ra về. Từ sau đó, ông đã cố gắng truyền đạt thái độ ấy cho các nhân viên của mình. Đến hôm nay, công ty của ông đã trở thành một trong những công ty tiếng tăm nhất trên thế giới.
Khi bạn vội vã.
Chú thích. Thời điểm trong câu chuyện là năm 1945, khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con họ hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng. Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn. Từ từ thôi con ạ, người cha bảo, từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy. Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn, anh con trai cãi. Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chỗ ngồi của mình. Thấy thế, anh con trai càng bực mình và khó chịu. Anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa. 4 giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc mỉm cười và nói, tới nhà chú con rồi, chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng. Nhưng chúng ta đã trễ mất gần 1 giờ rồi. Con trai ông cầu nhàu, trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chỗ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp, rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà. Chàng trai trẻ càng sốt ruột và tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần 1 tiếng sau, hai cha con anh từ giả chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải. Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố, người con nói. Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều. Chẳng lẽ bố không biết quý thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn. Ồ, bố quý thời giờ lắm chứ. Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút. Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ thật đẹp, mọc đầy hoa dại, và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo. Thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhởm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao. Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm sao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đổ xe lại. Chúng ta sẽ ngủ lại đây, ông thở dài. Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa, anh con trai tức tối nói. Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền. Tại sao lại không như thế chứ? Đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao? Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua, đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt. Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, họ tình cờ gặp một người nông dân đi đường, một người xa lạ đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một dũng lầy. Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào, người cha già thì thầm. Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên. Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một dũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần, đừng quên điều đó con ạ. Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận. Khi họ giúp người nông dân kia kéo được chiếc xe khỏi chỗ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen. Chắc là trong thành phố có mưa giông lớn, người cha đoán. Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi, người con lầm bầm. Bình tĩnh đi, con sẽ sống lâu hơn và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn. Ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình. Khi hai cha con ông đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với ai một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói. Con đã hiểu những lời bố nói rồi. Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.